nữa. Dạ bạch thầy, con đệ tử ở bên bên Huyên Nguyên Vị. Hồi nào giờ thì là con có người thiền. Nhưng mà con thiền, con thể niệm Đức Thích Ca. Mà chứ con coi, con nghe người là thể niệm Đức Di Đà. Thế cũng biết là, mà chứ quen thì từ hồi nào giờ con được niệm Đức Thích Ca.
Niệm Đức Thích Ca nhưng mà cô phải hành thành dũng như Đức Thích Ca. Nguyên thủy là trở về nguyên căn nguồn cội. Chứ nguyên thủy không phải niệm tên danh ngài mà trở về nguyên thủy đâu. Cô phải nhớ. Chứ đằng này chúng tôi có cái phương pháp thiền đây rồi cụ sẽ cũng đi vô Thích Ca, không đi đâu. Chức khoa, chức khoa là tên, còn Di Đà là truyền khoa. Đó.
Con phải đi sửa lại. Như đánh pháp của thầy. Nhưng mà con mà từ hồi nào giờ đến đây thì cứ quen. Chứ thì nên nó quen.
Không sao, nhưng mà cụ cứ thực hiện cái soi hồn pháp luân thiền định thì Thích Ca đó chứ đâu. Tôi tu hồi trước mặt tôi không phải giống vậy. Mà tôi thấy Thích Ca trên đầu tôi hoài. Tôi nói bây giờ ngài cho tôi chút giống ngài để tôi nói người ta nghe, chứ tôi nói ai cũng ghét hết thì sao được. Cho nên tự nhiên nó bắt tôi cứ vuốt cái mặt, cái vuốt cái mặt cái nó đổi. Đó, rồi tôi ra tôi nói người ta mới nghe. Cho hồi đó tôi thấy ngài ở trên tôi chứ đâu. Tưởng ngài là quý lắm, tưởng ngài là quý lắm, rốt cuộc thì cũng phải đi về đó thôi. Không sao, Đức Di Đà truyền khoa.
Chứ có phải niệm hơi thở Đức Thích Ca 60 lần, thì con niệm Đức Di Đà 40 lần.
Không được, vô ích. Cô làm những vô ích. Cô làm cái sơ hồn pháp luân thiền định để cô hiểu cái đầu đề của nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Và cái thực hiện khai triển cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật trước hết. Còn Nam Mô, nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mà cô không biết á, thì cô có niệm cái gì cũng vô ích. Bởi vì Nam Mô Di Đà Phật là khai triển để cái chìa khóa để cho cụ đi tới vô cùng tận. Nam là lửa, tôi nói thấp nhất. Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Sau cái đó cụ phải hiểu nhất lý thông là vạn lý minh. Bây giờ cụ cũng có 6 cái đó, mà cộng cỏ cũng có 6 cái đó. Mà tất cả mọi người chỉ 6 cái đó chỉ có một mà thôi, không có hai đâu. Cũng có triệu triệu người, triệu triệu ức ức người mà ông trời chỉ giúp có một nguyên lý mà thôi, trở về nguồn cội. Cho nên phải ngựa co cái lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, không nên niệm Thích Ca làm gì. Thích Ca đã dạy mình niệm Nam Mô Di Đà Phật đã mở lục tâm. Lục tâm của cụ mở rồi thì ngài ở đó chứ đâu. Lục tâm
thôi. Phạm.
Không có phạm.
Hồi nào giờ sao tự niệm Đức Thích Ca.
Cứ kêu ngài làm gì?
Giờ lại sợ qua niệm Đức Di Đà kia.
Không có. Đức Di Đà là học thấp hơn Thích Ca. Thừa lĩnh của Thích Ca làm việc. Đức Di Đà là thừa lĩnh của Thích Ca. Đó đâu có phải bỏ Thích Ca được. Thích Ca là Phật tổ mà. Thấy chưa? Nhưng mà cụ đừng có niệm tên những người đó nhiều quá. Chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật là được rồi.
Bởi vì con và bạch thầy, con trước khi con vô thiền thì con gọi là giờ này thân tâm con là tâm sạch. Nhưng bệnh liệt mình cũng bình thường tính. Cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng giận, cũng hờn, cũng thù, cũng quản, bao nhiêu ác pháp con đem ra ngoài tất cả. Con niệm 3 lần như vậy. Thì con lại tâm từ bi cho muôn loài vàng vật ở trong vũ trụ này. Rồi thì con đi thiền. Và những việc dạy của được là không.
Cái đó không được cô à. Khi mà cô muốn rải tâm cho người ta, cô phải thân ngoại thân. Cái chấn động lực, cái luồng điển cụ phải thoát ra ngoài. Thân ngoại thân. Rồi cụ mới, cái hào quang cụ mới chuyển cho người ta được. Cô dùng cái miệng cụ nói mà cụ đâu có gỡ được, cô lấy gì cụ gỡ cho người ta. Cụ thấy không? Cho nên cái đó mình trì trệ, hiểu chưa? Nhưng mà bây giờ cái phương pháp của chúng tôi là co lưỡi răng kề răng, nín đi đừng có nói. Và khai chuyển cái luồng điển, rồi cái ý cụ chuyển tới đó là nó phải tới đó. Thực tế hơn, bố thí thật sự. Cái mình đã tìm được mình chỉ cho họ, mà không nói ra miệng, không có kêu réo à, ý nói thôi. Chút nữa cụ sẽ coi trong cái TV, sẽ tôi thực hành, tôi cõi trần rồi được thực hành ở trong cái tivi.
Yeah.
Rồi quý vị coi để có thực tập cái phương pháp đó.
Yeah. Có một việc bạch thầy thì pháp học thì nó rất dễ. Nhưng mà thì pháp hành thì
đó bây giờ cụ đã có tâm hướng về Phật thì cụ nên lập lập lại trật tự để về Phật. Chứ bây giờ cái thấy xác này cũng có thể lưu được nữa đó.
Yeah.
À cụ phải thân ngoại thân là cụ có một phần hồn duyên dáng chứ không phải cái mặt như vậy. Cái mặt này nó phải già là nó phải không có xài được rồi. Đó, nó mới 78 tuổi. À, nó không có xài được. Thấy chưa?
Con muốn làm sao mà cho thiệt lại những con tâm gặp thầy lắm.
Dạ. Cho nên cụ bây giờ, cụ trở về trẻ hơn nữa. Cụ trở về cụ thiền cái pháp này coi người ta mới nói cụ trẻ hơn nữa, mà mạnh hơn nữa. À, cụ thấy những kinh kệ hồi nào giờ ông Phật chỉ cho chúng ta, người chúng ta vì phàm tâm thì làm sai chứ không phải ông Phật sai, ông Phật không có sai. Ông Thích Ca bao giờ sai?
A-rang
là ai? A-rang là ai? A-rang.
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 Thì con biết thì con cứ niệm vậy, con ngài nâng lên về ngài cao thượng từ cái đó đến nay cũng có thầy mà ngài từ ngộ thì bây giờ mình cũng có thầy cũng niệm A-ra-ra-ra cao thượng.
Bây giờ tại sao Đức Thích Ca trước kia vô rừng tu với thú dữ. Đức Thích Ca không có tu với người thiền, cụ thấy không? Ngày nay cụ đang tu trong cái gia đình nghĩa là nó phá cụ đủ thứ hết. Cụ giữ cái thanh tịnh là cụ về Thích Ca. Cụ thấy không? Gia đình của con cháu đủ chuyện nó phá khuấy đủ thứ hết à. Nhưng mà lúc nào tâm của cụ cũng thanh tịnh và thương yêu cởi mở. Cụ về với Thích Ca thôi. Cụ hiểu chưa? À, chúng ta đang sống trong rừng rậm mà. Hiện tại những cái gia can bây giờ đâu, những người tỷ phú gia đình cũng có công chuyện lộn xộn. Không có người nào mà không đặt lực nữa, gia đình tôi không có lộn xộn nữa. Không chuyện này cũng chuyện kia. Mà chúng ta giữ thanh tịnh được á, chúng ta tiến hóa. Một cái pháp của chúng tôi là phải xuất hồn, ly khai bản thể để đi học đạo, trình diễn trước mặt Đức Thích Ca.
Bà thầy giờ vừa đâu mấy bữa trước, con mới có một bữa mà con ngồi nào giờ con thiền là con tỉnh tạo lắm. Mà bữa đang con ngủ một cái giờ đồng hồ không ngủ ngồi
tốt.
Nên khi con mở cái đồng hồ ra là con ngồi khi 12 giờ. Mà mở ra là giờ 15 mà phải là cái gì. Cũng cái kinh con phải làm lại thì lớp của con lại.
Trong cái mê tới tỉnh hơn sao tập ngủ ngồi tốt lắm.
Thờ nói đùa thôi sao chứ sao mình ngủ vậy, mà sao bây giờ mình ngủ mà từ khi biết ngủ cái giờ nào mà từ đến 1:15 mở ra, mở cái đồng hồ ra là 1:15
cái lần điểm của giờ qua một cái giới khác. Tại nó quên mà chừng nào tới đó nó trụ rồi cụ thấy rõ, cụ đứng ở trên cụ dòm thấy thiệt là.
Ta
có
gì không? Nói
với
người cháu
đó.
Cái đó con có dịch gì meditation. Dịch được. Được rồi, chúng tôi cho phát được không? Đặt cho người ta ha.
Dạ, thầy có muốn hỏi là hồi trước khi con còn nhỏ đó thì có một ông thầy muốn cho con chiếc thiền phép. Và ông nói là để phù hộ cho khỏi gặp chuyện tai nạn như kia. Thì con đeo cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà chiếc thiền á thì không hiểu tại chiếc cầu hay sao mà lúc mà thiền định á thì làm như là có một cái luồng khí lạnh nó bốc lên trên đỉnh đầu nó thay vì khí nóng. Và con có hỏi cái chú kia thì chú nói là nên cởi chiếc thiền ra khi thiền.
Không, lên đường mát cái đó là tốt, nóng đâu có tốt.
Lạnh nhất rồi.
Nó mát không sao. Cái đó là thanh điển không sao. Nó hợp với khí trời. Bởi vì cái trên đầu con này con rời cái này nó có một cái độn ở đây này. Nó phải mát chứ nó rút.
Đúng, nhưng mà con cởi ra thì trong những ngày đầu mà cởi ra thì thiền cái tâm nó không có tịnh, như là cứ thấy mấy hình ảnh như là mình không có thể nào mình tập trung.
Con đưa đây coi chút xíu nhé. Anh đã.
Để như thế.
Nó đeo cho mình.
Dạ không, nhưng mà dạ cho này cái chú Hiền nó chỉ nói con tháo ra đi, tại cái đó là ngoại tâm. Mà con biết tại sao, tại vì chiếc kiền nó cũng là ông thầy cũng cho nó là phép thần để ấy vô, mà tại sao giờ
không ăn chung gì. Bây giờ người thiền ở đây khi mà con thích cái đó làm cái bùa, con làm pháp luân á, là cái bùa nó giải tỏa tất cả những cái trực khí trong bản thể, nghe không? Giải tỏa trực khí trong bản thể.
Vậy là con nên tiếp tục đeo hay là con
không đeo làm gì? Cái gì cũng không đeo hết á, nhà cửa con không lấy mà chắc con không cần nữa đeo.
Nếu con không đeo á thì thiền nó không có còn lạnh nữa, thì nó cũng nóng.
Không cần, dẹp cái đó đi, dẹp cái đó đi, từ từ, từ đi ta. Đánh nóng để làm gì? Thấy không? Con cứ sơ hồn cho lâu đi, rồi nó sẽ mở.
Nhưng mà hồi trước là cái ông đó nói là con nên đeo đúng rồi lên đời.
Không, cái đó là cái chuyện phù hộ mà thôi. Còn muốn giải thì đem đây tôi nắm cái đầu giải hết, tôi cho đeo khác. Không có gì hết. Đưa qua cái tay này rồi đem đeo, không có gì hết. Đeo chơi thôi. Đeo chơi thôi, không có gì đâu. Dạ.
Dạ.
Dạ. Bởi vì con người phải giữ cái không nó mới thanh tịnh, mà muốn có cái không á thì phải làm sao? Phải thấy cái nguyên lý căn bản của cái thể xác mình đang trụ này. Anh thấy không? Nguyên lý của thể xác này là nằm ở trong cái lục tâm, là đi tới cách nghĩa hồi nãy Nam Mô A Di Đà. Mà khi anh niệm cái lục tâm, ý niệm lục tâm mà nó thông ở bên trong rồi á, là anh nắm được cái chìa khóa rồi. Anh đi tới đâu cũng không động, bởi vì thấy ông này cũng ở trong Nam Mô A Di Đà Phật, mà ông kia cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà cái cảnh nào cũng nằm ở trong đó thôi, thì cái tâm không có động. Còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ chuyện quá khứ, hận thù, nó động là gì nữa? Mà chúng ta đặt khởi điểm báo thù ở tương lai, mà trong lúc chúng ta chưa có khả năng làm, động như nữa thì tâm ta đó, cái tâm chúng ta tồn tồn cái chuyện động. Bây giờ chúng ta cái tâm bất tồn hai cái điều đó thì lúc đó mới kêu bằng không. Mà muốn làm cái đó là gì? Phải co lưỡi răng rồi răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tập cho nó quen. Bây giờ hồi nào giờ mình thâu chuyện phức tạp ngoại cảnh, hận thù hơn thua, bây giờ mình niệm để thay đổi. Chủ nhân ông phải có trách nhiệm. Chứ sao tâm động nhá?
Nhưng mà khi mà nó trở lại
thì trở lại không động nữa, đã động rồi. Đã động rồi cho nên mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, luyện cái động lại. Bởi vì toàn thân trong cái vạn linh trong bản thể mình thâu tập toàn là những chuyện động loạn, trả về ăn thua thôi. Và bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó thống nhất vạn linh, chỉ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Không có lệnh của chủ nhân ông không có được giận người ta, không có lệnh của chủ nhân ông không có buồn. Cho nên phải trì trí niệm, thường niệm, vô biệt niệm mới đạt tới cái chỗ không.
Là tâm thường khởi.
Dạ, tâm thường khởi là hư rồi. Mà bây giờ niệm Phật thì nó không khởi được nữa. Bây giờ nó khởi mình khép nó về trật tự. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình tập khép nó mới trở về. Bởi vì hồi nào giờ mình cứ dạy nó khởi thôi. Bởi vì cái nắm tánh của mình và sự giận hờn của chính mình. Bây giờ mình niệm Phật để cho nó thống nhất.
Nhờ nó khởi mình mới biết định.
Là sao sao? Bởi khi mình tu tới thanh định, mình thấy cái chuyện khởi đó là quý lắm. Mình thấy cái tánh sâu của mình đó, mình mới quét, mình thấy rác mình mới dọn chứ. Còn mình cứ không thấy rác, mình cứ giữ rác hoài làm sao được.
Nhờ động mình mới biết là tâm.
Đó, nhờ động mới biết. Phải rồi. Phải rồi. Nhưng mà nó tùy theo cái tuổi. Còn ở đây là mình dùng cái pháp để mình đi trước. Có nhiều người tới 60 tuổi mới ở hiền. Thấy không? Có nhiều người 50 tuổi vẫn còn hung hăng, mà 60 tuổi tự nhiên nó hiền. Phải chờ cái ngày, cái năm à, mà chờ cái hoàn cảnh. Còn ở đây mình muốn luyện cái pháp cho nó mau hơn, là mình phải co lưỡi răng rồi răng, dùng ý niệm tập cho nó quen đi, để nó đi sớm hơn một chút. để mình sử dụng cái kinh nghiệm sẵn có của mình. Và mình đang trù trì trong cái mạng môn này, và mình đã học hỏi những cái gì để mình đóng góp cho hậu đại và cho đại chúng.
Thì nó là tâm khởi, thì nếu mà bị cái cảnh ngoài chi phối, trong tâm đó là cảnh
đâu phải rồi.
Nhưng mà mỗi một ngày từ sáng tới chiều là mình có rất nhiều những cảnh gì vậy, và mình vẫn phải dẹp rất nhiều những cảnh gì vậy.
Phải vậy.
Thì đâu có thời giờ đâu để gì.
Phải có chứ. Mà nếu mà anh thấy rằng cái phương pháp niệm Nam Mô Di Đà Phật này có thể chiến thắng tất cả những sự động loạn thì anh phải sử dụng. Niệm thấy là đuổi nó ra.
Dạ, niệm là nhớ.
Nhớ mà đuổi nó ra.
Dạ, nhớ nhưng mà thường thường nó vẫn trở lại nếu mà mình chưa rõ nghĩa.
Thì bây giờ mình niệm rồi á, nó càng ngày càng minh nè.
Dạ,
nó đó kêu bằng quán thông. Khi anh niệm rồi anh mới quán thông. Tại sao tôi giận người đó? Tại sao tôi giận người đó? Là tại vì tôi chưa hiểu thôi. Vì người đó là thầy tôi, nhờ nó tới nó chặt tôi mới thấy tôi tịnh hay là không. Anh thấy chưa? Thì khi mà anh thấy người đó là thầy của anh đâu còn giận nữa. Không nhờ đó làm sao tôi đo lường được cái sự thanh tịnh của tôi. Hả? Đó là tôi chứ. Đó là tôi đó. Không phải là tu cái pháp, nhưng mà hoàn cảnh này kia nọ mà mình biết, mình hiểu, mình sửa, đó là cũng tu.
Con đường đó có phải là con đường Phật, con đường đó có phải là con đường đi rốt ráo.
Đường nào?
Con đường mà quán thông.
Quán thông là đi tới rốt ráo. Nhưng mà ở thế gian anh nói rằng nó sẽ khởi một mãi mãi, cái trần trượt nó sẽ xâm chiếm mình hoài mà mình không thực hiện á, và cái lường thanh điển mình không đầy đủ á, thì nó sẽ xâm chiếm tái phạm trở lại nữa. Thì mình biết cái lý như vậy, nhưng mà mình phải hành. Mà hành rồi á, mình mới kêu là đạt. Anh thấy không? Chứ còn lý thì ai nói cũng được hết á. Nhưng mà rồi nó cũng động.
Cái nỗi tâm khởi cũng đã ai khó tìm thấy nó rồi. Bởi vì nếu mà tìm thấy tâm khởi thì mới không có mãi.
Phải rồi.
Nếu mà không biết là tâm khởi thì là có tôi. Nếu có tôi thì là khó.
Phải rồi, đó là bước vô cái thềm triết lý của Phật giáo. Nhưng mà rồi phải thực hành để thấy mình nhiều hơn và thấy nhiệm vụ của mình. Và mình thì cần phải hỗ trợ cho cái thể xác này, mình phải biết yêu là yêu cái thể xác này, và xây dựng cho nó có trật tự để mình cống hiến. Bởi vì mình có vay là phải có trả. Nếu chuyện ăn mặc của chúng ta là vay của quảng đại quần chúng mà. Thấy không? Cái thể xác này vây cả càn khôn vũ trụ. Thì trước khi mình đi mình phải trả cái gì đó. Mình để cái gì cho người ta thực hành chứ. Như bây giờ cái tâm anh nghĩ, anh đi với tuổi tác anh nghĩ gì đó nghĩ ra mà tuổi trẻ mà nó không cho nó hành, làm sao nó làm được. Cho nên nó có cái phương pháp để cho mọi người thực hành. Rồi tự họ thấy, và cộng với những cái lý thuyết của những vị như anh đã tự đặt. Bởi vì cái ngày nay anh đặt tới cái đó đâu phải anh mới tu đây. Nhiều kiếp rồi chứ. Ngày nay tôi thấy thế là cái tâm tôi không tốt. Tâm tôi tại sao hay khở? Lý do gì khở? Tôi quán thông cái đó rồi. Tôi nói tôi ghét. Trong cái ghét có thương. Tôi thử thương họ thay vì ghét. Thấy không? Thì mình quán thông rồi. Thấy không? Tâm lực có thuận. Bây giờ tôi tìm cái thuận.
Không gì khó. Chỉ đừng thương cái ghét thôi.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà mình có thương là có ghét.
Phải rồi. Thế mình hiểu cái chân lý thì cái tâm mình không động. Còn mình hiểu một mặt thôi nó phải động rồi. Rồi tôi ghét người đó, tôi muốn giết người đó, cũng động quá rồi. Thấy chưa? Mà trong cái ghét đó nó phải có cái thương. Mà sau đó tôi mới tìm hiểu sai lầm của chúng tôi, tại sao tôi ghét. Cái khởi điểm tôi sai, chứ không phải họ sai. Nhưng mà cái khởi điểm của họ là tới dạy tôi cảm ơn họ, thay vì tôi ghét họ.
Mỗi một ngày, cái cảnh là mình có thể sáng tâm.
Kinh vô tự đó, ở đâu anh cũng học được. Một tiếng ồn, con mũi cắn anh cũng học được. Anh thấy con mũi nó cắn, nó chỉ còn phần điểm nó chút xíu đó mà nó cắn một cái cho đã. Nó còn ác ôn. Nó tiêu diệt tới chút xíu đó mà nó cũng phải cắn một cái, nó mới chịu. Làm đau người ta nó mới chịu. Bây giờ nó quen cái tính chất làm đau từ lâu rồi. Bây giờ nó tan, nó còn chút xíu nó cũng phải làm đau thiên hạ. Anh thấy không? Lúc đó mình cũng thức tâm nhỉ. Mình thấy nghĩa là vạn linh đều còn lưu tại thế, và cái sự ác ôn của nó vẫn có sự trừng phạt. từ lớn mà đi tới nhỏ, nhưng vẫn ác, rồi nó sẽ tiêu diệt. Tiêu diệt rồi nó biến thành đất cát, cả 7 ức niên mới trở lại làm con người, đâu phải ít gì. Cao, càng ngày mình càng quan thông, còn tìm hiểu sự sáng suốt. Mình thấy hột cát biến thành cái ly đó là nó chịu điêu luyện, nó mới tiến tới sự trong suốt. Mà mình chịu điêu luyện ở trong nghịch cảnh đó, mình mới thấy thăng hoa và sáng suốt hơn, và mình trưởng thành dễ dãi hơn. Dạ, có va chạm mới có tiếng. Dạ. Bắt cho chiếc y kinh ta. Lý ai hung liền người xèo chờ căng tàu áo lại cho kia chỗ nó ủ tì chiếu nắng lại chi cả. Lý ai hung liền chỗ xem lưu ủ xí mi mặc tích ai mùng quá ủ xí mi khung nắng quá là cái của sự. Quá
chú chị ai chả ông tâm rằng ta ủ ở tình chỗ tình
ủ kết chàng ủ năng lại chi cả. Mặc tích năng siêu ai thông ấy ca kỳ phủng sinh ai mình bẹ ca kỳ chồng họ lai chồng họ khờ hả nó sơ y kê kia sẽ u phần yếu là cả rồi hả tôi chỉ kê là hạt xếp cho bào đưa lọc sóc
lọc ông tâm chứa là chỉ cả ta trình chó trình niệm
ố quay kinh ta hồ là chỉ có mỗi kê kia u năng u a tiên xe chứ cuối phần yếu là cả hả người qua chức năng bộ phật học bố chinh trò ra tường chỗ ha kết nhà cho u năng cả lấy có sợ ha đâu u sinh khung lang u sinh tổ đi ai mình pẹ qua có sợ là lấy xe chuyện ha lấy xe chó thề ha à, có ai hỏi gì còn không thì nghĩa là coi cái phương pháp công phu. Rồi rồi tới cái giờ nghe chỉ thực hiện về công phu, cái phương pháp công phu cho người ta.
Les personnes qui sont aussi présentes, est-ce qu'ils veulent poser quelques questions à monsieur Tam?
Vừa để chiếu cái đó là
công việc. Ông Tam, ông Tam đã qua mùa xưa chẳng ngó một bài thi con đi nghe tiếng tiếng hò.
Lưu chí nhân xin thì ho thằng chị qua cái nhà ô nàng cả lưới bài mấy chỗ bài mấy bài nhưng chị ta tăng có chiếu chọc ngấu tâm mạng
à, tất cả các bạn đây nếu có câu hỏi sau đó sẽ đặt sau. Bên nào và bác sư là nous code qu'on a déjà filmé par la vidéo et je vais vous parler en français pour les pratiquants français. Et non pas à la vidéo.